Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 8 năm 2017. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, nhà báo Lê Anh Hùng có bài phân tích về việc tranh cãi quanh bốt thu phí giao thông BOT Cai Lậy. Sau đó là chương trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trước khi đến với chuyên mục hỏi đáp y học. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Mấy hôm nay, dư luận Việt Nam đặc biệt xôn xao trước một sự kiện hy hữu mà giới truyền thông ví von là Cai Lậy thất thủ. Để phản đối việc chủ đầu tư thu phí giao thông bất hợp lý trong dự án BOT đầu tư xây dựng công trình quốc lộ 1 qua đoạn tránh thị trấn Cai Lậy và tăng cường mặt đường đoạn km 1987+560, km 2014+000 tại Tiền Giang, các tài xế đã sử dụng chiêu thức dùng những tờ tiền mệnh giá thấp để mua vé. Việc kiểm đếm tiền lẻ mất nhiều thời gian khiến giao thông bị ùn tắc kéo dài trên quốc lộ 1A. Kết quả là chỉ sau 15 ngày đi vào hoạt động, trạm thu phí BOT Cai Lậy đã phải 5 lần xả trạm do tình trạng ùn tắc kéo dài. Cuối cùng rạng sáng ngày 15 tháng 8, chủ đầu tư dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Cai Lậy đã phải rút toàn bộ nhân viên khỏi trạm thu phí. Hai lý do khiến giới tài xế phản đối trạm thu phí BOT Cai Lậy là mức phí cao khác thường và đặc biệt là nó được đặt ngay trên quốc lộ 1, khiến những phương tiện không đi vào đường tránh cũng buộc phải trả phí. Nhà chức trách và chủ đầu tư thì biện minh cho việc đặt trạm thu phí tại vị trí hiện nay là do trong dự án có hợp phần tăng cường mặt đường đoạn km 1987+560 tới km 2014+000. Ngày 16 tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải đã họp với công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Cai Lậy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang. Ba bên đã đi đến thống nhất giảm giá vé cho ô tô qua trạm từ loại 1 đến loại 5, cũng như miễn giảm cho một số đối tượng thuộc 4 xã lân cận. Mặc dù giá vé đã giảm nhưng thời hạn thu phí lại tăng lên, và đặc biệt là lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải vẫn nhất quyết không thay đổi vị trí đặt trạm, nên vấn đề xem như vẫn chưa được giải quyết. Người dân, nhất là những tài xế thường xuyên đi qua trạm thu phí, lại tiếp tục kêu gọi nhau chuẩn bị khối lượng lớn tiền lẻ mệnh giá thấp để thanh toán khi qua trạm. Những bất ổn tại trạm thu phí BOT này xem ra sẽ còn kéo dài. Những tai tiếng của dự án BOT đường tránh Cai Lậy hoàn toàn không phải là một hiện tượng cá biệt. Ngược lại, đây là một dự án tiêu biểu cho những khuất tất đằng sau dự án BOT giao thông tại Việt Nam nói chung. Bài BOT dày đặc kinh tế không tụt hậu mới lạ trên trang Một Thế Giới ngày 20 tháng 8 cho biết cả nước hiện có 88 trạm thu phí BOT, riêng trên quốc lộ 1A có 37 trạm, trung bình 62 km một trạm, trong khi quy định khoảng cách tối thiểu giữa các trạm là 70 km.
Các dự án này cùng chia sẻ những đặc điểm sau. Một, không phải là những tuyến đường mới. Hầu hết các dự án BOT giao thông đều là những dự án nâng cấp, cải tạo các tuyến đường cũ. Vì thế, người dân không có lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải đi vào các tuyến đường mà trước kia họ vẫn thường đi và phải trả phí thay vì miễn phí như trước. Điều này đã đi ngược lại nguyên tắc của dự án BOT, đó là quyền lựa chọn sử dụng hay không sử dụng của người dân. Hai là không qua đấu thầu công khai, mặc dù các dự án BOT là dự án công, nhưng theo kết luận mới đây của Thanh tra Chính phủ, trong 78 dự án BOT xây dựng kinh doanh chuyển giao và BT xây dựng chuyển giao, từ trước tới nay, từ năm 2011 đến nay là 58 dự án BOT và 4 dự án BT, thì Bộ Giao thông Vận tải không lựa chọn được nhà đầu tư nào theo hình thức đấu thầu. 100% đều là chỉ định thầu với lý do chỉ có một nhà đầu tư tham gia hoặc do tính cấp bách của dự án. Thời hạn thu phí tùy tiện vượt quá thời gian hoàn vốn. Trong 27 dự án BOT giao thông giai đoạn 2011-2016 được kiểm toán nhà nước kiểm toán thì có đến 26 dự án phải điều chỉnh giảm thời gian thu phí hoàn vốn từ 10 tháng đến 13 năm. 4. Trạm thu phí đặt sai vị trí, quá gần nhau hoặc theo kiểu răng lưới lùa xe và mức phí quá cao. 5 là tình trạng tự tung tự tác của các nhà đầu tư. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành đã dùng từ tự tung tự tác để mô tả hoạt động của các nhà đầu tư BOT và đồng tình với nhiều ý kiến về vai trò rất mờ nhạt của công tác quản lý nhà nước, gần như đứng ngoài phương án tài chính của các dự án, nhà đầu tư tự chọn thiết kế, tự thi công và tự khai doanh thu. 6. Thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt và chỉ đạo dự án của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải.
Không chỉ là người chịu trách nhiệm cao nhất về các dự án BOT giao thông, mà với tư cách Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế ngành, trong đó có ngành giao thông, kiêm trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, ông Hoàng Trung Hải còn là thợ vẽ, để lại dấu ấn đậm nét nhất trên bức tranh giao thông Việt Nam giai đoạn 2007-2016. Và dưới đây là những gam màu chủ đạo trên bức tranh nham nhở đó. Chất lượng kém. Tình trạng công trình giao thông nhanh xuống cấp đã trở thành một hiện tượng phổ biến và điều này đã gây ra nhiều phản ứng tiêu cực trong công chúng. Các dự án giao thông trở thành những cỗ máy ngốn ngân sách, gây lãng phí thời gian sửa chữa khắc phục. Chi phí cao nhất thế giới. Ông Nguyễn Quang Khai, nguyên đại sứ Việt Nam tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nhận xét, một con đường đẹp như mơ của Dubai với 12 làn xe có chi phí xây đường là 4 triệu đô la một km, dùng trong 50 năm. Còn ở Việt Nam, chi phí xây đường trung bình là hơn 20 triệu đô la một km, dùng trong 2 năm. Thử hỏi làm sao phát triển được? Quy hoạch tệ hại. Tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra ở hai trung tâm đô thị lớn nhất cả nước là Hà Nội và Sài Gòn, đủ cho thấy chất lượng của công tác quy hoạch giao thông dưới thời Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Đặc biệt, trong khi nhà cầm quyền Bắc Kinh cấm làm đường gần biên giới thì Việt Nam lại mở toang cửa ngõ biên giới với Trung Quốc. Các hướng tiến quân chính của Trung Quốc trong cuộc xâm lược Việt Nam năm 1979, Móng Cái, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu đều đã hoặc sắp có đường cao tốc nối từ biên giới Việt-Trung về Hà Nội. Những năm qua, điều này đã góp phần quan trọng giúp Trung Quốc giành chiến thắng ngoạn mục trong cuộc xâm lăng kinh tế Việt Nam.
Và trong khi hạ tầng giao thông các tỉnh thành từ Hà Nội lên biên giới phía Bắc nhận được sự ưu ái đặc biệt, phát triển nhanh chóng thì hạ tầng giao thông các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lại rất tệ hại và chậm phát triển, một nguyên nhân quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng nhất, kìm hãm sự phát triển kinh tế của khu vực Tây Nam Bộ. Chưa hết, trong 9 năm nắm giữ vị trí quan trọng thứ hai trong chính phủ, chỉ sau Thủ tướng, ông Hoàng Trung Hải cũng đã góp phần quyết định vào thành tích băm nát quy hoạch Hà Nội hay dâng 90% dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia cho Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra ở đây là nhờ những thành tích nêu trên hay vì lý do gì khác mà ngài cựu Phó Thủ tướng đã đường hoàng bước vào Bộ Chính trị rồi thống lĩnh bộ máy đảng, chính quyền, quân đội của một Hà Nội ngàn năm văn hiến từ Đại hội 12. Và sau sự kiện cai lệ thất thủ khiến hàng loạt ung nhọt của ngành giao thông bị phơi bày, liệu ông ta có bị hề hấn gì không hay vẫn tiếp tục bình chân như vậy như trong vụ đại thảm họa môi trường mang tên Formosa, Hà Tĩnh mà ông ta là chính danh thủ phạm? Trong bối cảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang hớn hở nhóm lò hiện nay, nếu ông ta lại một lần nữa thoát hiểm thì có lẽ ai cũng phải thốt lên: tài thật, tài đến thế là cùng, tiên sư anh Tào Tháo.
Blog của nhà báo Lê Anh Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, đến đây mời quý vị theo dõi chương trình hỏi đáp trực tiếp về di trú Hoa Kỳ. Lần này Trà My hân hạnh mời được luật sư Tiến Phạm, một luật sư chuyên về di trú rất kỳ cựu tại vùng Washington DC. Xin chào luật sư và cảm ơn ông rất nhiều đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay.
Vâng, xin chào quý thính giả và cũng xin chào cô Trà My.
Dạ vâng, Trà My trong suốt những thời gian vừa qua làm những cái chương trình live trên Facebook về hỏi đáp du học thì nhận được rất là nhiều câu hỏi về di trú, mà đặc biệt là EB-5, tức là dạng visa xin định cư Mỹ theo diện đầu tư. Thì với rất nhiều câu hỏi trong tay như vậy thì Trà My nói là chắc chắn là mình phải kiếm một người chuyên gia để có thể giải đáp chính xác nhất những thông tin mà quý vị cần muốn hiểu biết bây giờ và cần nắm bắt. Thì Trà My đã mời được luật sư Tiến Phạm đến với chương trình. Và hôm nay trên chương trình live on radio và trên livestream ở Facebook VOA Tiếng Việt, Trà My mong là sẽ được các bạn tương tác trực tiếp, gửi những câu hỏi mà các bạn đang thắc mắc về di trú Hoa Kỳ, đặc biệt là EB-5, một cái dạng visa đang rất nhiều người quan tâm và cũng đang rất được nhiều thu hút nhiều sự chú ý của không chỉ người Việt mà của tất cả mọi người trên thế giới về cái dạng đầu tư mà để được định cư ở Mỹ để lấy thẻ xanh và sau đó là có khả năng được nhập tịch. Thì Trà My mong là cái chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích và giải đáp những thắc mắc lâu nay của quý vị. Mà nếu như trong lúc mà mình thực hiện chương trình mà quý vị có câu hỏi, xin vui lòng gửi trực tiếp bên dưới màn hình. Ở đây mình có live trên Facebook VOA tiếng Việt. Trà My sẽ lấy câu hỏi và gửi ngay cho luật sư Tiến và ông sẽ trả lời ngay lập tức. Để bắt đầu chương trình thì Trà My xin phép hỏi luật sư, mình nghe nói nhiều về EB-5 thời gian gần đây. Trước đây thì mình nghe nào là diện bảo lãnh nhá, rồi diện định cư theo hôn nhân, rồi diện du học, rồi diện định cư theo tất cả các loại HO vân vân. Nhưng mà gần đây thì lại thấy là có EB-5, tức là đầu tư qua Mỹ thì cũng được định cư. Thì xin ông giới thiệu khái quát về cái loại visa này, nó bao hàm những gì?
Vâng. Như thông thường, như đúng như cô vừa nói là đối với người Việt Nam thì quen thuộc nhất là vấn đề bảo lãnh qua gia đình. Thực ra với vấn đề luật di trú, muốn được định cư tại Mỹ nó có nhiều diện khác nhau. Quen thuộc nhất có lẽ là cái diện tị nạn, khi chúng ta vượt khỏi nước và mình không muốn trở về vì sợ hãi một số lý do gì đó, mình được nhận tị nạn. Cái thứ hai là cái diện bảo lãnh gia đình thì chúng ta lại càng quen thuộc hơn.
Vâng.
Gia đình cũng lại giới hạn trong một số những cái liên hệ trong gia đình thôi, bố mẹ, anh em, con cái, vợ chồng. Thì một cái diện thứ ba nữa là cái diện mà cô vừa nói là cái diện qua đây để làm việc.
Vâng.
Thì cái diện làm việc này nó lại chia làm nhiều diện khác nhau. Thì trong đó họ chia làm từ 1 cho đến 5. Đó gọi là EB. EB có nghĩa là căn cứ trên việc làm, tức là employment base, là viết tắt của chữ đó. Thì EB-5 đó là nó khởi đầu năm 1990 dưới thời của chính phủ George W. Bush. Cái mục đích của giai đoạn đó là họ muốn tăng trưởng cái kinh tế tại Hoa Kỳ và muốn khích lệ những cái người từ nước ngoài khi vào đây định cư, họ sẽ mang theo tiền đầu tư để tạo ra công ăn việc làm cho người Mỹ.
Như vậy một cách ngắn gọn nhất là EB-5 là vào định cư ở Mỹ với điều kiện phải có tài chánh dồi dào.
Vâng, đúng như vậy.
Vâng.
Cái chữ dồi dào cô nói đó là nó là $1,000,000.
Vâng.
Khi khởi đầu với $1,000,000 như vậy thì cái số người nó vào rất ít. Trong những năm đầu nó chỉ có khoảng 200-300 người xin cái diện này thôi. Vì thế chính phủ mới lại quyết định là làm thêm một cái thứ hai, cái diện thứ hai là giảm nó xuống còn 500,000.
Vâng.
Vâng, thành ra EB-5 nó hai diện, 500,000 và 1,000,000.
Dạ.
Để vậy, có thể định cư tại nước Mỹ này.
Dạ, như vậy thì cái diện mà 500,000 với cái diện 1,000,000 nó khác nhau như thế nào ạ?
Cái căn bản sự khác nhau của 500,000, 1,000,000 là với 1,000,000 có thể đầu tư vào những cái cơ sở thương mại tại những thành phố. Và với 500,000 thì cô bắt buộc phải đầu tư vào những cái nơi mà nó ở vùng xa xôi, hẻo lánh, mà kinh tế nó yếu kém. Những cái vùng đó nó gọi là Target Employment Area.
Yeah.
Tức là nó được chỉ định, quy định bởi chính chính phủ chỉ định những vùng đó.
Yeah.
Để mình đến đầu tư.
Vâng, yeah. Nhắm vào những cái vùng đó để tạo công ăn việc làm. Thưa ông, nhưng mà có cái sự phân biệt là đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp như thế nào không ạ? Ví dụ như mình có tiền nhưng mà mình phải tự mở ra một doanh nghiệp để mình đầu tư vào Mỹ, hay là mình có thể hùng hạp trong một cái dự án nào đó?
Vâng. Những cái điều kiện đó, trước hết tôi muốn được nói qua về cái điều kiện trong cái vụ đầu tư này. Cái đầu tư này có 3 điều kiện căn bản. Cái thứ nhất là mình phải cho thấy mình chuyển cái số tiền như tôi vừa nói, 500,000 hay 1,000,000 vào Mỹ. Cái thứ hai là phải tạo ra công ăn việc làm cho ít nhất 10 người, tạo 10 cái công ăn việc làm, và cái đó phải là full time job.
Yeah.
Cái thứ ba là cái cơ sở kinh doanh đó phải là một cái cơ sở kinh doanh được thiết lập sau năm 1990. Và thứ tư là cái người mà bỏ tiền đó phải là người trực tiếp điều động cái sinh hoạt và cái hoạt động của công ty đó hàng ngày.
Phải có mặt tại đó để điều hành.
Dạ. Nghĩa là hàng ngày.
Dạ vâng.
Đó. Thì cái hình thức của cái sự kinh doanh của mình nó có thể dưới nhiều hình thức, nó có thể là một công ty, nó có thể là một thứ mình gọi là partnership, nó có thể là hợp doanh, tức là phối hợp với người khác.
Vâng.
Nhưng nếu mà trường hợp mình chung với người khác, thí dụ như là đã có sẵn một cái cơ sở mình muốn vào để làm việc, thì thứ nhất là mình phải là người quyết định tất cả những cái việc điều hành của công ty đó. Thứ hai là số tiền mình bỏ ra vẫn là phải đáp ứng được cái nửa triệu hay một triệu.
Dạ vâng. Hiện bây giờ thì Trà My thấy là càng ngày càng có những cái dự án rất là lớn của các tư nhân, các tập đoàn tư nhân ở Mỹ này họ mở ra, họ mở sân banh, họ mở khu vận động hay họ mở sân golf chẳng hạn. Những cái dự án mà hàng tỷ tỷ đô la như vậy thì họ kêu gọi đầu tư từ nước ngoài và qua cái dạng EB5. Thì dạ.
Vâng. Thì cái, như vừa rồi tôi có nói, một trong điều kiện là cái người đầu tư phải bỏ tiền ra và phải trực tiếp điều khiển cái đầu tư của mình. Những cái đó là một trở ngại rất là lớn cho những người ở ngoại quốc. Có rất nhiều người ở những xứ mà họ không quen thuộc với tiếng Anh, họ không quen thuộc với cái nền kinh tế của Mỹ, thì một cái việc điều khiển như vậy nó rất là khó khăn. Chính vì thế mà chính phủ Mỹ mới lại đưa ra một cái chương trình khác là cho phép thành lập những cái trung tâm, nó gọi là Regional Center. Thì đó là cái mà cô vừa đề cập, là những công ty rất lớn, họ có những cái chương trình đầu tư có thể lên đến mấy trăm triệu hay một tỷ. Và họ cần vốn, thì những người đầu tư có thể bỏ vào 500 ngàn hay 1 triệu và trở thành một cái người partner của cái công ty đó. Họ là một cổ đông trong đó với một cổ phần rất là nhỏ. Thì khi đó thì cái ban quản trị là những người bỏ vốn rất là lớn. Thì những người đó sẽ quyết định cái sinh hoạt của cái công ty đó. Mà cái người bỏ tiền không cần phải làm gì hết.
Trong trường hợp mà mình bỏ 500 ngàn vào gọi là làm cái hùng vốn với lại cái dự án lớn đó, thưa luật sư, thì mình không cần phải sang Mỹ, mình không cần trực tiếp điều hành, mình không cần phải có mặt ở nước Mỹ, chỉ bỏ tiền thôi. Vậy thì làm sao mình có thể chắc chắn được là với cái số tiền của mình đó là mình sẽ thành công?
Cái mục đích của cái vụ đầu tư là để sang Mỹ. Vì cái lợi ích của cái vụ đầu tư mà bỏ ra 1 triệu hay nửa triệu là mình để mình có được cái diện thường trú tại nước Mỹ này. Thành ra hầu hết những người bỏ tiền là họ muốn sang Mỹ, chứ họ không phải là họ không ở nước Mỹ. Họ sẽ nhận được thẻ xanh. Nhưng mà khi họ bỏ tiền như vậy thì họ phải chấp nhận cái rủi ro của đầu tư. Nếu mà cái công ty đó thất bại thì họ sẽ mất hết tất cả những cái tiền đó.
Cái đó là một trong những cái điều khoản mà đã nhất trí với nhau từ đầu, tức là không có một cái gì đảm bảo là cái số tiền của họ đầu tư tới nơi tới chốn và họ sẽ được định cư ở Mỹ như mong muốn.
Vâng, tại vì cái này là đầu tư qua một cái công ty tư, Regional Center, như vừa nói là họ có những cái công ty rất là lớn, thì cái chuyện mà họ lời lỗ thì dĩ nhiên là mình lại không ở trong ban quản trị, mình không thể nào quyết định cái chuyện của họ được. Thành ra sau một thời gian, ví dụ trong vòng 2 năm mà nó lỗ, mà mình cũng vừa mất tiền và cũng thể mất cả thẻ xanh luôn nữa. Thì không có gì bảo đảm đó. Còn luật chính phủ cứ cho phép là đầu tư thôi. Hoặc là mình đầu tư lấy, có thể mình mua một cái trại gia súc rất lớn chẳng hạn, thì mình phải tự điều khiển lấy. Và cũng có thể mình đầu tư vào một vài cái, ví dụ như là Marriott Hotel tại Washington DC này cũng có, tại Florida cũng có. Thì những cái hotel đó cũng giống như cái Trump Tower chẳng hạn, nó lên đến cả 500 triệu hay 1 tỷ phí tổn lận. Thì nếu mà họ nhảy được vào những cái mà nó lớn như thế và họ tin rằng nó không lỗ, thì họ vừa có thẻ xanh mà vẫn có thể có tiền lời trong tương lai.
Còn với cái diện mà mình đầu tư trực tiếp, tự mình bỏ ra, mình mở doanh nghiệp riêng của mình, thì coi bộ cái rủi ro nó ít hơn hả luật sư? Tại mình nắm trong tay cái doanh nghiệp của mình.
Mình được kiểm soát chính cái gì tiền mình bỏ ra và kiểm soát chính cái gì, những cái loại business mà mình run. Nhưng mà chắc chắn hay không thì tôi không biết. Cái rủi ro nó vẫn có, vì đã gọi là đầu tư, thành ra là nó vẫn có rủi ro như thường. Nhất là với những người ở ngoại quốc chưa quen thuộc với tiếng Mỹ, chưa quen thuộc với cái sinh hoạt của Mỹ, chưa quen thuộc với nền kinh tế của Mỹ.
Dạ thưa luật sư, nhưng mà để có được cái số tiền đầu tư như vậy đó thì mình phải chứng minh là đó là một cái số tiền lâu dài như thế nào, hay là chỉ có trong ngân hàng có 500 triệu, 500 ngàn hay 1 triệu là được, hay là nó có phải có một cái chứng minh một cái thời gian đầu tư, đóng thuế các thứ ra buộc?
Cái câu hỏi của cô rất là quan trọng, là vì rất nhiều cái khi mà làm nó bị trở ngại là vì cái chuyện nguồn gốc của cái tiền. Một trong những điều khoản của luật đó là cái tiền mà để đầu tư đó nó phải là một cái tiền hợp pháp, tiếng Việt nói chung là tiền sạch. Thì khi chứng minh được mình bỏ 500 ngàn hay là 1 triệu, mình phải cho thấy là cái tiền nó từ đâu bằng nhiều phương pháp khác nhau. Thí dụ người đó nói là cái tiền tôi là do tôi để dành trong thời gian tôi đi làm rất nhiều năm. Thì họ sẽ đòi là chứng minh cái tiền để dành đó hàng năm như thế nào bằng những cái chứng minh bằng của ngân hàng. Và họ hỏi luôn là cái thuế đã đóng trong vòng 5 năm vừa qua để cho thấy là tiền mình thu nhập ra làm sao. Cũng người là họ không phải tiền để dành mà họ do những cái thành công khác, ví dụ như họ mua bán đất. Thì họ cũng lại phải chứng minh là họ mua đất giai đoạn nào và họ bán trong giai đoạn nào để được cái tiền lời như vậy. Cũng có trường hợp là cái tiền họ mà có được là do di sản để lại của bố mẹ trong gia đình. Thì cái đó họ cũng lại phải chứng minh được rằng là cái gia đình đó đã có được cái đất hay cái nhà hay cái gì đó trong giai đoạn nào như thế nào. Và đã cho cái người này như thế nào bằng tất cả những giấy tờ chứng minh.
Dạ vâng. Như luật sư vừa nói là trong 5 năm phải không ạ? Cái số tiền của mình phải hiện hữu trong cái tài khoản của mình ít nhất là 5 năm để chứng...
Không phải là hiện hữu trong 5 năm nhưng mà những cái giấy tờ về thuế đó ít nhất là 5 năm để chứng minh là cái tiền mình ra vào như thế nào.
Yeah.
Cái chứng minh đó để họ kiểm soát là cái tiền mình nói là không phải nói dối. Nó không phải là do cái tiền là buôn bán ma túy, không phải cái tiền dùng ở trong việc khủng bố vân vân.
Thưa ở Việt Nam đó thì cái chuyện thuế đó thì nó không được chặt chẽ lắm. Thành ra để mà chứng minh là thuế khóa trong 5 năm, 10 năm thì cũng hơi khó khăn. Thí dụ như có một gia đình mà đã làm ăn buôn bán để dành dụm tích góp được bao nhiêu đó trong bao nhiêu năm thì bây giờ muốn đầu tư vào Mỹ, bây giờ họ chỉ có gia sản là nhà cửa và số tiền để dành thì họ làm sao để có thể thuyết phục là chứng minh rồi đây là ý định nghiêm túc, tôi có đủ tiền và tôi tới đây để đầu tư vào Mỹ.
Không, ý định có thể rất là nghiêm túc nhưng mà vẫn phải chứng minh cái gốc của cái tiền của mình.
Vâng.
Và thí dụ như buôn bán ấy phải đóng thuế, đó là cái mà tôi vừa nói là đã trở ngại cho rất nhiều những cái hồ sơ từ những cái nước mà gọi là đang phát triển. Vì trong những cái nước đó tất cả những vấn đề thuế má họ không quen thuộc như hệ thống của Mỹ. Và trường hợp như thế thì cái hồ sơ rất là khó giải quyết.
Thưa luật sư, như hồi nãy mình có nói đó là EB-5 là để được cái giấy định cư, cái thẻ xanh. Thì có nghĩa rằng là khi mà đã bắt đầu lập được một doanh nghiệp ở đây hoặc là bắt đầu hùng vốn vào một cái tổ hợp, một cái dự án nào đó là mình ngay giờ phút đó có được cái thẻ xanh chưa? Hay là có cái điều kiện ràng buộc như thế nào? Hoặc là ít nhất thử thách bao nhiêu năm thì mới được có thẻ xanh?
Khi mà mình nộp đơn xin cái EB-5 đó, mà cái đơn nó được chấp thuận, thì người nó được vào đây với thẻ xanh. Thì cái thẻ xanh đầu tiên đó nó gọi là conditional green card, tức là thẻ xanh có điều kiện. Thì thẻ xanh có điều kiện đó chỉ có hiệu lực trong 2 năm. Thì trong 2 năm đó mình phải điều động với công ty để cho nó thành công. Nếu vì lý do gì công ty nó không thành công mà nó cho thấy nó càng ngày càng xuống, cái số lượng người mình thuê không còn được 10 người nữa chẳng hạn, thì cuối năm thứ 2 mình phải nộp cái đơn để xin thẻ xanh chính thức. Thì khi đó mình phải chứng minh, mà mình không chứng minh được thì là mình sẽ mất cái thẻ xanh tạm thời.
Vâng. Và cái tiền đầu tư các thứ thì coi như...
Tiền đầu tư là của mình thì mình không biết.
Có thể lúc đó...
Có thể còn, có thể mất, mà cũng có thể là còn một nửa. Còn nếu mà mình đầu tư vào regional center thì cái risk có thể cao hơn, là vì trừ khi mình bỏ vào một cái trung tâm mà đáng tin cậy.
Vâng.
Thì nó vẫn có thể là nó mất trong vòng 2 năm mà mình không biết nó làm gì để nó mất. Nhưng mà chuyện nó đã xảy ra.
Trong 2 năm chờ đợi đó, nếu như mà nó bị thua lỗ đến nỗi mất tiền đó, thì lúc đó không có thẻ xanh là mình phải đi về.
Đấy, vâng, đúng như vậy.
Dạ, không thể nào xin gia hạn hay không thể nào. Dạ, vâng. Còn trong trường hợp mà cái thẻ xanh của mình qua đây, mình tự động mình bỏ tiền vào doanh nghiệp riêng của mình đó luật sư. Mà thí dụ tới cái năm thứ 2 đó nó sa sút, nó thua lỗ và người ta không gia hạn thêm cho mình thẻ xanh chính thức, thì lúc đó bắt buộc phải đi về, nếu ở lại thì là bất hợp pháp. Thì lúc đó như thế nào, tiền bạc của cải doanh nghiệp tôi ở đây thì làm sao?
Thì mất hết, kể cả những người con đi học răng đại học cũng phải bỏ về hết.
Dạ, nếu không thì có cái cách nào mà họ cưỡng chế hay là họ cưỡng hành, hay là cũng có thể gọi là lây la lần là chờ cơ hội nào khác không?
Nếu mà họ ở quá cái hạn mà cái thẻ xanh nó hết mà không giải quyết được thì coi như họ đã ở đây gọi là overstay, bất hợp pháp. Thì một khi bất hợp pháp thì hoặc là họ ở chui, hoặc là họ sẽ bị bắt giữ và họ sẽ bị trục xuất. Thì đó lại là một vấn đề khác liên quan đến sự trục xuất của luật di trú.
Tức là không có cơ hội rày rà nếu như...
Trừ khi nó có những trường hợp như này, là trong giai đoạn họ ở đây trong 2 năm đó, nếu mà cái người đó độc thân hay con cháu của họ còn độc thân, những người con đi theo mà độc thân, họ lập gia đình, thì họ có thể chuyển thành một loại thẻ xanh khác. Thì nó là chuyện khác.
Vâng, hoặc là trong lúc đó họ sinh con ở Mỹ thì con có quốc tịch thì họ lại có thể chuyển sang cái dạng vì không. Con tôi là quốc tịch Mỹ không ạ?
Dạ không được. Có lẽ là trong một cái buổi nào khác tôi sẽ nói về cái luật trục xuất để cô thấy là cái chuyện mà có người con ở nước Mỹ không có nghĩa là người đó ở lại. Vì cái luật bảo lãnh đó là con phải trên 21 tuổi mới có thể bảo lãnh bố mẹ được.
Vâng. Dạ. Tại vì đó cũng là một trong những cái trường hợp rất là phổ biến hiện bây giờ. Mọi người cứ hiểu nôm na là nếu mà ở Mỹ một thời gian trong lúc đó mà có sinh con đẻ cái thì có rất nhiều cơ hội được ở lại theo đứa con.
Thì đó là lý do tại sao rất nhiều người của Nam Mỹ mà đang bị trục xuất, họ rất có con đẻ bên này lớn rồi nữa mà chưa đủ 21 tuổi, họ đành chịu phải đi về đấy.
Dạ vâng.
Tại vì khi ra tòa, chính ông tranh án ông nói là bây giờ ông hay bà có quyền chọn hoặc là mang những đứa con về cùng với ông bà tại về nước ông bà, hai là để những đứa con lại ông bà đi thôi. Dạ vâng. Những đứa đó được ở lại Mỹ nhưng bố mẹ thì không.
Dạ vâng, dạ. Có cũng rất là nhiều luật lệ chồng chéo nhau nên chứ không phải là đơn giản. Dạ vâng, mình trở lại với lại EB5 thì mình nói cái quyền lợi là thẻ xanh, thưa luật sư.
Vâng.
Sau 2 năm điều kiện đó mà mọi chuyện trôi chảy thì sẽ được một cái thẻ xanh vĩnh viễn hay là 5 năm điều kiện nữa hay như thế nào?
Không, được trở thành vĩnh viễn.
Dạ.
Vâng.
Và từ đó là thường trú nhân hợp pháp vĩnh viễn có cơ hội sẽ có quốc tịch Mỹ.
Vâng.
Vâng.
Đúng vậy.
Này. Dạ.
Tức là này sau đó là khi có thẻ năm vĩnh viễn rồi mình cộng thêm với cái 2 năm tạm thời nữa là 1 năm nữa là mình có 3 năm. Với nếu mà mình cộng thêm 3 năm nữa là mình có thể xin quốc tịch. Tức là tổng cộng thời gian mình sang đây là 5 năm.
Dạ.
Kể cả 2 năm tạm thời.
2 năm tạm thời cũng được tính vào.
Cũng
trong...
được tính luôn.
Dạ. Vâng. Nếu sau 5 năm mọi chuyện trôi chảy, từ cái thường trú nhân hợp pháp đó có thể xin thi quốc tịch và trở thành công dân Mỹ?
Không. Sau 2 năm mà được thẻ xanh vĩnh viễn thì ngay sau đó người đó có thể bán cơ sở đi cũng không sao hết.
Yeah.
Và họ chỉ kiểm soát 2 năm đầu thôi.
À, vâng. Yeah, không có sự ràng buộc sau 2 năm
vâng,
điều kiện
vậy.
Đó. Dạ. Yeah, vâng. Sau đó thì trở thành thường trú nhân rồi thì muốn làm ăn kiểu gì cũng
vâng,
được.
Đúng vậy.
Dạ, vâng. Thưa luật sư, về cái rủi ro của EB5 thì mình có nói qua là rủi ro nếu như mình hùng hạp thì nó rủi ro lớn hơn là rủi ro nếu mà mình đầu tư riêng của mình. Dạ. Nhưng mà ngoài cái chuyện rủi ro đó, đó thì có những cái trở ngại nào khác khi mà làm ăn ở Mỹ với cái diện EB5 không ạ? Xin giấy tờ các thứ rồi mướn nhân công lao động rồi thuế khóa rồi các thứ.
Vâng, đó là cái mà bắt buộc phải hiểu biết hoặc nếu không phải thuê người. Thế nhưng mà cái căn bản là họ vẫn đòi là cái người đầu tư đó phải là người điều khiển cái kinh doanh của mình
vâng.
hàng ngày. Cho nên nếu mà họ không biết thì cái trở ngại rất là lớn.
Dạ.
Vâng.
Một người ở Việt Nam muốn quan tâm tới cái diện đầu tư EB5 để được định cư Hoa Kỳ thì cái bước đầu tiên là họ nên tìm hiểu ở đâu, đăng ký như thế nào, liên lạc ở đâu ạ?
Thì họ phải qua những văn phòng luật sư vì cái này nó khá phức tạp. Dĩ nhiên mỗi người đều có thể làm lấy được hết.
Dạ.
Nhưng vì cái tính phức tạp của nó nên tốt nhất là nên nhờ một cái văn phòng luật sư mà có chuyên môn về di trú.
Dạ. Ở Việt Nam thì mình thấy có rất là nhiều những cái dịch vụ họ mở ra để họ chuyên lo về visa đầu tư, visa lao động phổ thông v.v. Thì có rất là nhiều dịch vụ như vậy. Thì không biết là luật sư có cái lời khuyên nào cho những người quan tâm làm sao phân biệt được là hàng thật, hàng giả và chất lượng cao, chất lượng thấp nào?
Tôi không quen thuộc lắm với cái thị trường Việt Nam là nhà tôi không biết. Nhưng mà quan trọng nhất là nên tiếp xúc với những cái group nào mà có luật sư thật sự chứ không phải dịch vụ mà không có luật sư. Thì cái đó là chuyện đầu tiên. Tôi cũng chỉ nghe nói là có rất nhiều cái sự lường gạt. Và không phải chỉ Việt Nam mà ngay tàu mấy nơi khác cũng vậy. Một trong những lường gạt quan trọng nữa là chính họ lập ra những cái regional center để mà bỏ tiền vào đó, khỏi phải làm gì hết, họ sẽ làm hết. Nhưng mà khi sau một thời gian thì mới thấy là những regional center đó là giả hết.
Không phải là một cái tổ hợp làm ăn thật sự. Bỏ tiền ma để mà kêu gọi đầu tư và lại lường gạt.
Tại vì cái regional center đó, nếu tôi phải nói ngay là này, cái phí tổn về đầu tư mình bỏ ra 500 ngàn hay 1 triệu đã đành rồi. Nhưng mà cái phí tổn để trả tiền cho cái regional center nó gọi là administrative fee đó, cái tiền hành chính hay không đó, là từ 40 đến 60 ngàn. Và cái tiền nó coi như là mất luôn. Cộng thêm tiền luật sư mấy chục ngàn nữa.
Vâng. Dạ. Đó. Chưa kể cái vụ bỏ tiền đầu tư.
Vâng. Ngay lúc này Trà My nhận được câu hỏi của các bạn đang theo dõi chương trình. Và một trong những câu hỏi đó là từ ông Nguyễn Quang Bình Tuy. Tôi đã đầu tư và nộp hồ sơ xong cho dự án một công ty tư nhân đã có giấy phép tiếp nhận hồ sơ. Thông thường sau bao lâu thì có visa để đi ạ?
Thời gian bây giờ nó bị delay nhiều lắm là vì người tàu họ vào rất nhiều. Thành ra là họ bây giờ expect đến khi nó tiến hành và đến thủ tục và quyết định giải quyết cái đó là phải khoảng 2 năm.
Đó. Trung bình là 2 năm ạ?
Vâng.
Dạ vâng. Hiện bây giờ thì Trà My nhận được một câu hỏi khác của Ngọc Sang Nguyễn, nhưng mà chắc có lẽ là đường truyền không tốt cho nên bạn chưa có gửi đầy đủ câu hỏi. Trong lúc mà chờ đợi câu hỏi thêm đó thì Trà My xin tiếp tục câu chuyện nãy với luật sư đó.
Dạ.
Thì mình nói về là cái thủ tục như thế nào, đăng ký ở đâu thì mình phải liên hệ kỹ lưỡng, nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng mà có những cái website thông tin nào mà đáng tin cậy từ chính phủ Mỹ về cái việc này mà luật sư có thể giới thiệu không ạ?
Cái website của chính phủ Mỹ thì chỉ có thể qua cái liên hệ trên cái website của chính sở di trú thôi.
Dạ.
Tức là www.uscis.gov.
Dạ. Vào đó nó có nhiều cái mục nhỏ và chọn cái mục là EB5, visa EB5. Dạ. Thì tất cả những
nó
thông tin
nói trong đó một số thông tin căn bản.
Dạ.
Là EB5 là cần những cái gì để nộp đơn, nộp ở đâu, cái lệ phí là bao nhiêu.
Dạ. Mà tuy nhiên là họ cũng có thể nộp trực tiếp qua những cái
trực tiếp với chính phủ Mỹ.
Vâng. Vâng. Chứ không cần phải qua dịch vụ.
Vâng.
Nhưng mà nếu mà không có đủ gọi là tiếng vốn kiến thức tiếng Anh hoặc là cũng không đủ tự tin là mình làm đúng giấy tờ thủ tục thì qua cái dịch vụ tin cậy thì nó vẫn tốt hơn.
Vâng.
Nhưng mà với điều kiện là cái dịch vụ đó nó phải là có uy tín.
Vâng.
Dạ. Một cái dịch vụ mà có tên tuổi những cái luật sư ở Mỹ trong đó thì có đáng tin chưa ạ? Hay là phải có những cái
rất
giấy phép
hành nghề?
Rất là
khó nói đáng tin hay không. Nhưng mà với văn phòng luật sư, mà chắc chắn đó là văn phòng luật sư về những cái chuyên về dịch di trú, thì tức là dĩ nhiên là đáng tin hơn là những cái không.
Dạ. Vâng. Thưa ở Việt Nam đó, thì bây giờ nói tới chuyện mà đầu tư này kia đó, thì không chỉ là lo về thủ tục hồ sơ, lo về cái dịch vụ lo cho mình, mà cũng lo thêm một cái phần nữa là phỏng vấn xin visa.
Vâng.
Dạ. Thì với một cái người xin visa EB5, những cái gì cần tránh và những cái gì cần chú ý khi đi phỏng vấn, thưa luật sư?
Cái căn bản của cái phỏng vấn này là họ kiểm tra lại những cái điều mà cái người đó khai và những giấy tờ người đó nộp nó có trung thực hay không.
Dạ.
Và cái thứ hai của cái phỏng vấn đó, là họ để xem người đó có rơi vào những cái điều khoản không được vào Mỹ vì những lý do, thí dụ như là có tiền án, có bệnh tật nguy hiểm, bị ngăn cản, vân vân. Đó là cái lý do chính. Thành ra khi phỏng vấn, điều thứ nhất phải có những cái gì mình khai mà mình đã nộp phải trung thực. Mình phải mang theo những cái bản chính để chứng minh những chuyện đó. Vì khi mình nộp, nhiều khi mình chỉ nộp cái bản copy thôi.
Trong khi những cái diện phỏng vấn khác như đi du học hay là du lịch đó thì phải làm sao chứng minh là mình có ràng buộc quay về nước, thì cái diện này thì phải làm sao chứng minh là mình có cái sự nghiêm túc đầu tư tìm hiểu kỹ lưỡng về thị trường Hoa Kỳ và là qua để là đầu tư thật sự.
Không, khi mình nộp đơn mà đã chấp thuận rồi là họ đã cứu xét cái khía cạnh mà cô gọi là nghiêm túc rồi. Tức là đã cho thấy rõ ràng mình có một
có
cái
tiền,
gọi là business plan.
Mình
phải nộp những cái như vậy, ví dụ như là cái kế hoạch
đầu tư,
này. Tiền chuyển,
tài chánh,
vâng, tài chánh nó rõ ràng rồi thì họ mới chấp thuận.
Dạ vâng.
Thành ra cái đó lại có thể là không phải cái vấn đề mà họ phỏng vấn khi mà,
họ không nghi ngờ là mình có ý đồ nào khác mà chỉ nghi ngờ là cái số tiền của mình có thật hay không, tiền sạch hay không và có thật có lâu dài hay không. Dạ vâng. Thưa luật sư, lúc này Trà My nhận thêm một câu hỏi từ bạn Hà, cho phép hỏi nếu người được bảo lãnh để đi làm theo chương trình thuê mướn vào Mỹ đi làm thì cái thẻ xanh đó có hạn bao nhiêu năm? Thì cái này không phải EB5, có lẽ là EB3 phải không?
Vâng, cái đó thuộc cái diện làm việc khác là EB3.
Dạ.
Thì tôi phải nói sơ qua thôi là cái thẻ xanh đó là không có tạm thời, thẻ xanh đó là thẻ xanh vĩnh viễn.
Dạ. Mức độ rủi ro của việc không nhận lại được số tiền đầu tư 500.000 đó là mức độ rủi ro tới như thế nào, mức độ ra sao?
Vì nó là đầu tư, nếu mà mình đầu tư lấy có thể mất hoàn toàn mà có thể mất một nửa, nó tùy theo cái khả năng đầu tư của mình.
Dạ vâng. Vâng. Hoàn toàn rất là nhiều rủi ro.
Dĩ nhiên.
Dạ.
Tất cả này, đầu tư đều là gọi là sự rủi ro hết. Nhất là ở một xứ mới lạ.
Dạ vâng. Khi mà mình nộp hồ sơ vậy đó thì sau bao lâu thì có thể có được cái tấm thẻ xanh? Chờ đợi có lâu không?
Thì đó tôi nói là khoảng trước khoảng một năm, bây giờ có thể nó kéo dài đến 2 năm.
2 năm, dạ. Và cái thời gian mà mình chuẩn bị cho cái hồ sơ trước khi mình nộp đó, chuẩn bị 1 năm, 2 năm hay là bao lâu ạ?
Nó tùy theo cái người đó có những giấy tờ đầy đủ như thế nào, nhiều ít.
Dạ, yeah. Nhưng mà trung bình muốn mở một cái hồ sơ xin EB-5 như vậy thì nên chuẩn bị trong bao lâu thưa luật sư?
Ít nhất là 3 tháng.
Dạ.
Bởi có rất nhiều cái giấy tờ nó đòi phải xuất trình.
Dạ vâng. À, ngay lúc này Trà My cũng còn rất là nhiều câu hỏi nhưng mà không có đủ thời gian để trả lời hết. Vừa rồi là cũng đã ráng tận dụng nhiều thời gian để quý vị có thể có được những thông tin rất cơ bản về EB-5. Nhưng mà nếu quý vị tiếp tục có những câu hỏi, những thắc mắc và muốn tìm hiểu thông tin thêm thì xin hẹn gặp lại quý vị vào một dịp khác rất gần với luật sư di trú Tiến Phạm. Ông sẽ đến với chương trình của Đài VOA thường xuyên hơn để có thể giải đáp những thắc mắc không chỉ là EB-5 mà có thể là EB-3, du học, di trú, trục xuất, hôn nhân, vân vân các thứ về di trú Hoa Kỳ, về bảo lãnh. Thì mong quý vị đón theo dõi thường xuyên trên Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Trà My cảm ơn tất cả các bạn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phạm Ngọc Châu ở Norfolk, Virginia hỏi:
Em bị lần đầu giống như là nhiều lúc ví dụ đường làm cái gì đứng lên ngồi xuống bị cắm đầu luôn, giống như vậy đó, giống như là ngồi xuống đứng dậy nhanh quá là giống như là mất thân bằng dễ té luôn vậy. Là cái đó em đã đi bác sĩ rồi, bác sĩ nói là giống như là uống nước, thiếu nước trong người, cần uống nước nhiều, nhưng mà không có hiện tượng gì hết. Lần này bị lại nữa là ngày hôm nay ngày thứ ba, nhưng mà cũng giống vậy, nhưng mà bây giờ biết rồi, giống như là những cử chỉ là rất là chậm, không có dám nhanh, đứng lên ngồi xuống là phải thẳng chứ không dám cúi, không dám nghiêng qua nghiêng lại luôn, cái gì đó thì em không biết triệu chứng gì.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về chóng mặt của vị thính giả Phạm Ngọc Châu ở Norfolk. Thì khi mà chúng ta nói về chóng mặt thì chúng ta nói về một cái triệu chứng mà nó có thể là bao gồm nhiều cái nguyên nhân khác nhau và cũng tùy theo cái cách nó diễn tả như thế nào. Và trước hết thì chúng ta nói về cái vấn đề là vertigo. Vertigo là một cái loại chóng mặt. Và sau đó chúng ta nói về cái cảm giác mà lâng lâng như là say rượu và là cái cảm giác mất thăng bằng mà chúng ta cũng hay thường gặp. Thì cái vertigo chóng mặt chúng ta nói ở đây thì nó có nghĩa là cái cảm giác mình bị chuyển động trong lúc thực tế mình không có thực sự là nhúc nhích, không có di động. Và cảm thấy di động quá mức trong lúc mình chỉ nhúc nhích một chút thôi. Thì người chóng mặt có thể cảm thấy mọi vật xung quanh họ chạy vòng vòng hoặc là cảm tưởng mình là lắc lư, muốn té về phía trước hoặc là về phía sau, như là cảm giác say sóng lúc đi biển. Thì thường cái mà từ tiếng Anh gọi là vertigo, và tôi xài cái chữ vertigo cho nó dễ hiểu nên nó chính xác. Thì cái vertigo viết là V-E-R-T-I-G-O. Nó gây ra do bệnh lý của một cái bộ phận trong cái phần trong đầu mình, phía trong của cái tai, gọi là tai trong. Và cái tên từ tiếng Anh gọi là labyrinth, thì là có nghĩa Việt Nam mình nói là cái mê đạo, nghĩa là đi vô trong đó, mình một cái nơi mình vừa vào, là nhiều cái ống nó chứa đầy một cái chất dịch nó nối liền với nhau. Và cái mê đạo này nó thu nhận những cái tín hiệu, ví dụ như những cái về âm thanh nghe và từ cái bộ phận gọi là con ốc. Và ngoài ra còn quan trọng nữa là có những cái tín hiệu về phương hướng, là cái chuyện mà chúng ta bàn hôm nay. Thì và cái vị trí cái cơ thể cho những cái tin tức về vị trí cơ thể của mình, và cái phần đó là cái phần gọi là tiền đình. Tôi dùng cái chữ tiền đình này rất nhiều lần trong cái bài này vì cái tiền đình và tiếng Anh gọi là vestibule. Vestibule nó được nó gửi những cái tín hiệu truyền qua một cái dây thần kinh gọi là vestibular nerve mà chúng ta gọi là thần kinh tiền đình. Và cái dây thần kinh này nó đi chung với dây thần kinh nó phụ trách về âm thanh, thì nó đi vào trong óc và nó cho chúng ta biết những cái tin tức về cái cơ thể đang ở cái vị trí nào. Thì nếu vì một cái lý do gì đó mà cái tiền đình, cái bộ phận đó, một bên nó bị rối loạn, thì nó sẽ gửi những cái tín hiệu sai lạc, là chúng ta cảm thấy cái sự vật xung quanh nó xoay vòng vòng, và hoặc là chúng ta hay nói là như lắc lư, xoay sóng, lắc lư con tàu đi. Thì trong cái labyrinth đó nó có một cái phòng nhỏ, cái phòng mà nó cái lỗ hổng ở trong xương, thì trong cái chỗ cái vestibule đó thì nó có một cái túi nhỏ, nó gắn liền với lại ba cái ống khác, giống như ba cái lỗ tai trên một cái túi nhỏ đó. Thì ba cái ống đó nó là cái hình dạng của một nửa, một cái vòng tròn, bởi vậy chúng ta nói là cái ống bán khuyên, mà tôi tạm dịch cái từ của là semi circular canal, là những cái ống nó bằng một nửa cái vòng tròn, và nó xếp được trên ba cái mặt bằng khác nhau nhưng mà nó chùm vào nhau. Vì vậy khi mà chúng ta nhúc nhích cái đầu thì cái nước ở trong những cái ống đó nó chạy theo cái chiều dọc, chiều lên xuống, hoặc là chiều ngang, hoặc là chiều trước ra sau, thì chúng ta biết là cái đầu chúng ta nhúc nhích như thế nào. Thì khi mà cái nước nó di chuyển trong những cái ống đó thì nó kích thích, nó có những cái tế bào lông, nó có tế bào mà nó có lông nó nằm ở trong cái ống đó, và những cái tế bào đó nó bị kích thích thì nó sẽ phát tín hiệu vào trong não bộ, và do đó chúng ta biết cái phương hướng của cái cơ thể chúng ta lúc chúng ta di chuyển. Thì đồng thời trong cái túi mà chúng ta hồi nãy nói gắn liền với ba cái ống đó thì nó còn có những cái cục đá nó nhỏ nhỏ, nói là đá nhưng đúng hiểu đúng đúng ra nó là những cái tinh thể rất nhỏ nó kết tụ với nhau. Và khi mà những cái tinh thể đó nó di động, ví dụ chúng ta lên thang máy, thang máy nó kéo giọt lên trên, hay là chúng ta đi xuống thì nó kéo xuống, thì những cái cục đá, đá tai, gọi là đá tai otolith, nó nằm ở trong cái túi đó, nó gia tốc hoặc là nó chậm lại và nó đụng chạm lên những cái tế bào ở trong cái đó, và do đó chúng ta có ý thức được về cái vấn đề chúng ta bị sức hút của quả đất nó chi phối như thế nào. Thì đó những là cái căn bản để chúng ta hiểu tiếp cái vấn đề nói sau đây, là một cái bệnh chóng mặt, chúng ta gọi là bệnh chóng mặt từng cơn lành tính tùy thuộc vào tư thế, từ tiếng Anh người ta gọi là benign paroxysmal positional vertigo. Thì trong một số trường hợp như là một cái người vừa bị đánh vào đầu, hay là nằm lâu bất động trong một cái tư thế nào đó lúc được bác sĩ giải phẫu ở tai, hay là lúc ngồi trên cái ghế chữa răng chẳng hạn, thì đôi lúc những cái đá tai mà nó nằm ở trong những cái khâu bán khuyên đó nó chạy lạc vào trong những cái ống, những cái đá tai bình thường nó nằm ở trong cái túi ngoài, nó chạy lạc vào trong những cái ống bán khuyên mà chúng ta vừa nói. Và khi nó vào trong những cái ống đó thì nó kích thích những cái tín những cái tế bào lông ở trong cái ống đó, và nó tạo ra những cái tín hiệu bất thường mà cái bộ óc của chúng ta sẽ diễn giải là chúng ta đang bị nhúc nhích một cách bất thường, và trong lúc đó thực ra chúng ta không có bị nhúc nhích gì hết, và đó là cái cảm giác chóng mặt. Và bệnh nhân điển hình là bị chóng mặt từng cơn tái đi tái lại, và thường khởi xướng bởi một cái sự thay đổi vị trí ở trong cái đầu mình. Và mỗi cơn nó kéo dài chừng một phút thì nó giảm, và nó đi kèm theo. Lúc đó thì con mắt của bệnh nhân họ di động, nó giật giật một cách nhịp nhàng. Từ tiếng Anh ta gọi là nystagmus, là hai cái con mắt nó giật. Và có thể làm bệnh nhân lảo đảo, nôn mửa. Và bác sĩ họ thì khi mà họ định bệnh được cái đó thì họ chữa bằng cách họ đặt cái đầu của bệnh nhân vào nhiều tư thế khác nhau. Và có nghĩa là khi mà đặt cái đầu như vậy, họ tìm cách đưa những cái cục đá tai đó ra khỏi những cái vòng bán khuyên, là những cái semi-circular canals. Và một cái bệnh thứ nhì nữa mà cũng hay giải thích cái vấn đề vertigo, vấn đề chóng mặt, là cái vấn đề viêm tiền đình. Viêm tiền đình chúng ta nói gọi là viêm thần kinh tiền đình, hay là vestibular neuritis, có nghĩa là cái viêm của cái dây thần kinh vestibular, cái dây thần kinh tiền đình. Và nguyên nhân thường gặp nhất là do ảnh hưởng của một cái virus, một cái siêu vi. Ví dụ như bệnh nhân bị cúm hay là bị nhiễm một cái con siêu vi herpes. Một con siêu vi này thường thường nó gây lợ miệng, nó làm ra bệnh tái già, hay là cái bệnh dời ăn, zona, đều do những cái vi trùng siêu vi herpes. Và có thể là nguyên nhân do một cái vi khuẩn khác nó làm nhiễm trùng cái phía tai mà nằm không phải ở trong mà nằm ở giữa. Và vì nó ảnh hưởng ở giữa thì nó ảnh hưởng tới phía trong. Và hiếm hơn thì có thể là một số bệnh nhân thì người ta bị sưng màng óc thì người ta cũng có những cái triệu chứng này. Và cái triệu chứng chính của cái viêm tiền đình là chóng mặt, ói mửa và đi đứng không vững một cách đột ngột. Thì nói chung cái tiến trình tự nhiên của viêm tiền đình là đa số bệnh nhân chỉ bị triệu chứng nặng chừng 1-2 ngày. Và sau đó thì các triệu chứng sẽ giảm dần. Thì hiếm khi các triệu chứng cấp tính nó kéo dài vài ngày hay là vài tuần. Tuy nhiên có những cái triệu chứng nó nhẹ nhẹ như là cảm giác mất thăng bằng sơ sơ còn sót lại, đi đứng không vững là có thể kéo dài hàng tháng. Thì cái vấn đề là cái bệnh nó chỉ trong vài phút nó hết, như trong cái bệnh mà chúng ta nói hồi nãy là cái bệnh chóng mặt từng cơn lành tính hay là cái bệnh này, thì nó có thể để giúp cho bác sĩ biết định bệnh đó là thuộc về loại gì. Thì về cái chữa trị những cái bệnh viêm tiền đình thì thường thường là bác sĩ sẽ cho những cái chất kháng histamine, là thường thường cái thuốc chống dị ứng như là Dramamine hay là Benadryl hay là Antivert hay là Meclizine hay là Phenagan, Epometazine. Hay là bác sĩ cho những cái thuốc mà đối kháng với cái hệ đối giao cảm, như là những cái thuốc mà chúng ta xài lúc mà trước khi đi du lịch, đi lên đi cruise, đi tàu, thì bác sĩ cho dán một cái thuốc là như là tên là Scopolamine, mà tên thương mại là Transderm Scope, là cái những cái thuốc nó chống lại cái hệ đối giao cảm của chúng ta, nó làm cho chúng ta khó mắc ói hơn. Hay là đôi khi thì bác sĩ có thể dùng những cái thuốc an thần như là Valium, tên generic là Diazepam, hay là Ativan, ví dụ như vậy. Đó là nói về cái những cái trường hợp chóng mặt do cái nguyên nhân ở trong cái tai trong ở trên đầu. Bây giờ chúng ta nói một cái vấn đề phổ biến hơn, như là cái người bệnh họ bị lâng lâng, họ cảm giác mất thăng bằng, hay là cảm giác như là mình sắp bị xỉu vì những cái lý do. Thì có những cái nhiều lý do khác nhau. Chúng ta tuy là cùng một cái triệu chứng, ví dụ như là đường ở trong máu quá thấp, hypoglycemia, hay là cái áp huyết, cái blood pressure của người bệnh quá thấp, là máu nó lên đầu do cái tim nó bơm lên, nó lên không đủ vì những cái động mạch nuôi óc nó bị nghẹn do xơ động mạch chẳng hạn, thì cũng có thể làm cho người bệnh chóng mặt. Bây giờ chúng ta bàn về áp huyết thấp là hypotension. Thì thường ví dụ chúng ta định nghĩa là khi nào thì áp huyết có nghĩa là thấp, có nghĩa là lúc mà cái thời thu tâm nó ngang hoặc là thấp hơn 90mm thủy ngân, systolic pressure. Hay là nó cái thời mà trương tâm là cái diastolic pressure nó ít hơn 60, thì có nghĩa là chúng ta có hai con số mà cỡ ngang bằng hay là thấp hơn 90/60 đối với người lớn thì chúng ta cho là cái áp huyết nó thấp quá. Tuy nhiên chúng ta cũng nên nhớ là tùy theo bệnh nhân, tùy tuổi bệnh nhân và áp huyết thông thường, bình thường của cái người đó lúc bình thường như thế nào. Thì nó có nhiều nguyên nhân gây ra, chẳng gì như là ví dụ bệnh nhân họ bị thiếu nước quá nhiều, hay là họ bị xúc động, hay là ví dụ như họ ngâm nước nóng quá lâu, thì khi mà chúng ta ngâm trong nước nóng quá lâu thì cái mạch máu nó giãn nở ra, hay là cái người đó có thai hoặc là một cái người ít vận động. Thì có những cái điều kiện phức tạp hơn là ví dụ như là bệnh nhân thiếu máu, chúng ta gọi là bần huyết hay là anemia, có nghĩa là cái lượng hồng cầu quá thấp, hoặc là vì chảy máu ở đâu đó. Có nhiều khi người ta chảy máu vì rong kinh hay là chảy máu ở trong bao tử hay là trong ruột, mà cái người bệnh nhân họ không có biết. Họ chỉ thấy đi cầu phân đen mà thôi, nhưng mà họ mất máu và họ làm chóng mặt. Và những cái tuyến nội tiết như là cơ năng tuyến giáp, tuyến thượng thận cũng có thể làm những người đó chóng mặt là vì blood pressure, về áp huyết của họ thấp. Và đương nhiên những cái trường hợp nặng như là nhiễm trùng máu, phản ứng thuốc hay là dị ứng, hay là phản về với một cái dị ứng với một cái chất gì đó, ví dụ như cái người ta bị dị ứng với đậu phộng mà người ta bị nặng, thì người ta có thể bị chóng mặt và người ta té xỉu. Và chúng ta cũng nên nói ở đây là cái áp huyết thấp là hypotension, là cái áp suất ở trong máu nó thấp, và thiếu máu có nghĩa là cái lượng hồng cầu nó thấp, là hai cái trường khác nhau. Mặc dù là cái người thiếu máu có thể từ cái vấn đề thiếu máu mà gây ra áp huyết thấp và chóng mặt ngất xỉu. Thì nói chung là chúng ta không có muốn là áp huyết nó cao quá, và cái áp huyết thấp là cái mục đích của chữa trị bệnh cao, những cái người bị cao áp huyết. Thì nhưng mà tuy nhiên nếu mà áp huyết thấp kèm theo những cái chứng như là chóng mặt, muốn xỉu, mờ mắt, ói hay là tay chân lạnh, xanh xao, thở khó hay là yếu, hay là làm chán nản, trầm cảm, thì cần phải đi bác sĩ khám, vì như vậy nó là một những cái vấn đề, nó sẽ gây những cái hậu quả không tốt. thì bệnh nhân cần thu thập và quan sát và ghi chú chi tiết về cái cơn chóng mặt của mình để nhờ bác sĩ của mình khám và phân tích. Nhất là bác sĩ cần loại bỏ, cần eliminate những cái nguyên nhân quan trọng giống như là nghẹn mạch máu ở đâu đó, hay là bệnh ở trong não bộ, hay là cái bệnh thiếu máu mà chúng ta vừa bàn. Thì thông thường người ta chỉ lo cho cái bệnh áp huyết cao, là vì áp suất cao ở trong cái mạch máu nó tạo ra một cái stress, một gánh nặng lên trên cái vách mạch máu và nhất là lên trên tim, vì tim phải làm việc trong cái điều kiện áp suất cao. Còn đối với cái người mà chỉ có áp huyết thấp đơn độc, isolated, mà cái không có kèm gì theo bệnh khác đáng kể, thì có thể là cái áp huyết thấp là một cái điều bất tiện hơn là một cái đe dọa về sức khỏe. Thì có lẽ đối với những cái người này thì chúng ta nên tránh. Người ta có những bác sĩ họ dùng những cái chất kích thích để cho đỡ bớt cái áp huyết bị thấp quá. Nhưng mà những cái chất kích thích này nếu mà dùng quá nhiều như là trà, cà phê, thuốc lá hay là thuốc bổ, nếu mà không có cần thiết thì có để mà cho người bệnh cảm thấy sảng khoái hơn. Thì sau khi mà được kích thích, hăng hái nhờ uống những cái chất kích thích đó, thì sẽ có một cái giai đoạn là nó trùng xuống, chóng mặt và mệt mỏi, hoặc là tùy thuộc vào những cái chất kích thích này. Thì những cái điều đó là những cái kết quả mà, những cái hậu quả mà không có tốt. Nếu mà bác sĩ khám thấy áp huyết thấp trong lúc mọi chuyện khác đều bình thường, thì bác sĩ có thể nghi là cái thể tích máu ở trong hệ tuần hoàn không có đủ và cần gia tăng thể tích này lên và khuyên uống thêm nước. Thì tuy nhiên như trong cái trường hợp vị thính giả hỏi ở đây thì có thể là không có hiệu nghiệm lắm. Trừ trường hợp bệnh nhân bị mất nước quá nhiều mà không biết, như là ví dụ trời nóng chảy mồ hôi quá nhiều, uống rượu, đi làm, đi tiểu quá nhiều kèm theo ói mửa, hay là bệnh nhân bị dạ dày, bị ruột làm tiêu chảy, ói mửa và mất nước. Tuy nhiên ở cái người bình thường không có các vấn đề cấp tính mà chúng ta vừa nêu thì cần xét đến những cái yếu tố khác gây ra hạ áp huyết thấp. Ví dụ như là cái người ít vận động, người ngồi nhiều một chỗ, máu tụ xuống hai chân, gọi là hai hạ chi, lower extremities, thì lúc đứng dậy nhanh, cái cơ thể không có thích ứng đủ nhanh để đem máu lên cái đầu cho kịp, như là mạch máu co lại để dồn về tim, thì tim nó đập mạnh hơn. Thường thường là phải như vậy, nhưng mà nếu mà nó đem lên không có kịp. Và nếu mà đo áp huyết lúc đang ngồi và lúc đứng lên, thì áp huyết có thể quá thấp lúc đứng, gọi là người ta đo gọi là orthostatic hypotension. Auto là thẳng, static là đứng, có nghĩa là lúc mà ở trong cái vị trí đứng, cái áp huyết thu tâm nó giảm xuống 20 mm thủy ngân, hay là cái số trung tâm nó giảm xuống trong vòng 30 phút sau khi chúng ta đứng lên, nó giảm xuống 10 mm. Thì nhắc lại đó là cái trường hợp gọi là orthostatic hypotension, là áp huyết quá thấp khi cái người đó đứng dậy. Thì những cái người này có thể họ phải cần phải ăn mặn thêm muối và vận động thể thao nhiều hơn nếu mà bác sĩ cho đó là thích hợp. Và những cái trường hợp mãn tính ở người trẻ, thì đối với một cái người trẻ mà cái tim mạch nó còn mới, không có bệnh gì, thì đối với những cái người trẻ nếu mà bị như vậy có thể là do cái hệ thần kinh tự dưỡng của họ bị rối loạn. Có nghĩa là cái hệ thần kinh giao cảm nó phụ trách điều khiển tim bơm máu mạnh hơn, nhanh hơn co mạch máu để tăng sức trong mạch. Có thể là nó không có đáp ứng đủ mạnh đối với cái chuyện mà người đó từ cái tư thế ngồi hay là nằm mà đứng lên. Và thường thường những cái bệnh nhân người ta khuyên họ có thể là mình ngồi chéo hai chân, hay là ngồi chồm hổm như cái kiểu Việt Nam mình nói là ngồi nước luộc nữa, hoặc là mặc cái quần nó bó chân, bó bụng chặt lại hơn một chút, không có cho máu tụ ở dưới thấp, thì có lẽ làm giảm đi orthostatic hypotension. Và cuối cùng tôi xin bàn thêm về một cái chứng liên hệ gọi là cái áp huyết thấp sau khi ăn. Thì sau khi ăn, cái hệ tiêu hóa nó có nhiệm vụ thanh toán những thức ăn đó, và đó cũng làm cho một công việc đòi hỏi năng lượng do máu cung cấp. Thì có những cái sensor, nó có những cái cảm biến ở trong cái dạ dày, cho biết là dạ dày đang đầy thức ăn và cơ thể sẽ tự động giãn nở những cái mạch máu dẫn tới gan, dạ dày và ruột. Thì đồng thời những cái mạch máu đi đến chỗ khác sẽ co lại, tim sẽ đập nhanh hơn để giữ áp suất trong mạch máu và cần thiết để giữ đủ máu bơm lên nuôi não bộ ở phía trên cao. Thì ở một số người, nhất là cái người già, thì hệ thống cảm biến này ở trong cái hệ tim mạch nó không có còn nhạy cảm như là lúc còn trẻ nữa, và các mạch máu không có co giãn đủ sức và nhanh chóng để thích ứng với cái nhu cầu máu vào hệ tiêu hóa. Do đó áp suất của máu quá thấp và gây chóng mặt, ngất xỉu, có khi cái cơn đau tim hoặc là tai biến mạch máu mạo sau khi họ ăn no. Và người ta từng khảo cứu xem các thuốc như là caffeine, những cái thuốc mà chúng ta vừa nói kích thích cho những cái blood pressure họ khá hơn. Thì cái thuốc đó thì lợi nó không có hại, bằng cái hại, bất cập hại. Và vì những cái phản ứng phụ thì cho nên chúng ta nói chung khuyên những cái người này là nên uống chừng 1-2 ly nước lạnh 15 phút trước khi ăn. Ăn nhiều bữa ăn nhỏ thay vì nhịn đói thật lâu rồi ăn thật nhiều. Thường thường ví dụ như chúng ta nhịn đói để tối đi ăn tiệc thì cái nó không có tốt lắm cho những cái người như vậy. Để cho cái đường trong máu không có dao động nhiều và tăng cao sau khi ăn, rồi sau khi nó vừa tăng cao nó sẽ tuột xuống nhanh. Điểm thứ ba là tránh ăn nhiều quá, nhất là những cái chất mà có đường, carbohydrate, tinh bột, như nước ngọt, trái cây ngọt, tinh bột. Thì nhắc lại là giống như trong cái bữa tiệc mà chúng ta thường đi ăn, và chúng ta trước khi đi chúng ta cứ nhìn đói là để chiều ăn cho nó nhiều, nhưng mà ăn như vậy nó có hại cho sức khỏe. Và ăn lúc ngồi, tránh những cái nơi quá nóng, làm cái mạch máu ngoài da dạng nở và có thể nguy hiểm nếu té, gần như là bếp lửa, chỗ cao trên ven, lúc lái xe, uống rượu. Và nếu mà chúng ta bị những cái điểm đó, trên nằm xuống để máu nó dễ lên đầu hơn. Nếu mà chúng ta thấy chóng mặt sau khi ăn, và tránh làm những cái việc nặng nhọc, lái xe hay là đi bộ mệt nhọc nếu mà có triệu chứng như vậy. Và tôi xin cảm ơn quý vị đã đặt câu hỏi này. Xin chúc quý vị thính giả may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hợp tác quốc phòng Hoa Kỳ-Việt Nam đang phát triển. Trong một cuộc hội kiến gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã thảo luận các bước tiếp theo trong mối quan hệ quốc phòng chung của hai nước và các vấn đề an ninh khu vực, bao gồm tự do hàng hải ở Biển Đông. Đáng chú ý là cả hai nhà lãnh đạo đã nhất trí làm việc hướng tới chuyến thăm lần đầu tiên của một hàng không mẫu hạm của Mỹ tới Việt Nam để mở rộng hợp tác hải quân. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một hàng không mẫu hạm Mỹ kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975. Tổng thống Donald Trump đã thảo luận về khả năng của một chuyến thăm hàng không mẫu hạm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi hai nhà lãnh đạo hội kiến tại Nhà Trắng vào tháng 5. Hợp tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang ngày càng trở nên quan trọng để tăng cường an ninh khu vực và toàn cầu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Ngũ Giác Đài cho biết trong một thông cáo báo chí. Hoa Kỳ mới đây đã bàn giao một tàu cũ của lực lượng tuần duyên cho Việt Nam để giúp nước này nâng cao năng lực chấp pháp hàng hải của mình. Hoa Kỳ và Việt Nam đã tìm thấy những điểm chung trong những năm gần đây về những tuyên bố và hành động khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Đông. Trung Quốc, Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác có những tuyên bố chủ quyền cạnh tranh đối với các đảo trong khu vực, cũng như các nguồn tài nguyên thiên nhiên dưới biển, bao gồm cá và trữ lượng dầu khí tiềm năng. Dù Hoa Kỳ không có lập trường về những tuyên bố chủ quyền đối với bất kỳ phần nào của Biển Đông, Hoa Kỳ có lợi ích quốc gia trong việc tôn trọng pháp luật quốc tế, bao gồm quyền tự do hàng hải và những hình thức sử dụng biển một cách hợp pháp khác. Có những lo ngại rằng Trung Quốc cuối cùng có thể tìm cách kiểm soát theo một cách thức không nhất quán với luật pháp quốc tế những tàu hoặc máy bay nào được phép đi ngang qua đó. Các lực lượng của Hoa Kỳ hoạt động trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương hàng ngày, kể cả ở Biển Đông. Tất cả các hoạt động được tiến hành phù hợp với luật pháp quốc tế và cho thấy rằng Hoa Kỳ sẽ cho máy bay và tàu hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam sẽ tiếp tục được xây dựng trên các lợi ích an ninh chung, bao gồm quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mattis hoan nghênh sự tham gia và sự lãnh đạo ngày càng nhiều của Việt Nam ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 mét năm, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.